vô hạn ngoài đại khung. Một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn Phật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, học viên ở Hồng Kông, tôi đã tìm được mục đích của sinh mệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông. Con xin kính chào sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông. Niềm hạnh phúc to lớn của tôi là được gặp sư phụ vào ngày 13 tháng 7 năm 1996. Trong suốt 25 năm sau đó, mỗi thời mỗi khắc sư phụ vẫn luôn gia trì và bảo hộ cho tôi. Mỗi khi hồi tưởng về cơ duyên đắc pháp tu luyện, tôi lại cảm thấy bản thân quả thực quá may mắn. Tôi sinh ra tại Trung Quốc đại lục. Năm tôi 2 tuổi, cha tôi bị kết án oan và phải đi tù. Sau khi được trả tự do, 2 ngày sau ông qua đời. Do không thể chịu đựng được cú sốc này nên mẹ tôi đã bỏ nhà đi Thượng Hải. Tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà nội và khi tôi lên 10 tuổi, gia đình tôi đã chuyển tới Hồng Kông. Không có tình thương yêu của cha mẹ nên tôi thường cảm thấy rất cô đơn và vô vọng. Ngay từ khi còn bé, tôi đã có tâm cầu đạo, tìm kiếm mục đích chân chính của sinh mệnh. Tôi đọc rất nhiều sách của Phật giáo, Đạo giáo và Mật tông. Tôi cũng từng theo Ấn Độ giáo và thử qua rất nhiều môn khí công khác nhau. Đến khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới ngộ ra rằng khi đó học nhiều thứ như vậy là sai, tu luyện cần phải chuyên nhất. Khi còn trẻ, tôi rất thích ngồi thiền trên núi. Tôi có thể ngồi trong nhiều tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt. Tôi biết rằng trong một tiền kiếp tôi từng là một hòa thượng già, có bộ râu dài sống trong rừng sâu. Tôi đã quyết định xuất gia, nhưng khi gia đình biết được chuyện này, đã lập tức ngăn cản tôi. Mãi cho tới sau này, khi bắt đầu tu luyện đại pháp, tôi mới ngộ ra rằng, nếu không trải qua quãng thời thơ ấu đầy khó khăn đó, thì có lẽ tôi sẽ không biết trân quý cơ duyên đắc được đại pháp như ngày hôm nay. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi vẫn thường bị người ta bắt nạt, đánh đập và đối xử tệ bạc. Mặc dù tôi luyện võ, nhưng mỗi khi định đánh vào người khác, thì cánh tay tôi bỗng trở nên yếu ớt. Sau này tôi mới nhận ra rằng, lúc đó sư phụ đã quản mình rồi, thậm chí có lẽ là ngay cả trước khi tôi được sinh ra. Một, cơ duyên tiền định. Năm 1992, tôi nhìn thấy một bức ảnh của sư phụ trên một tạp chí khí công. Trong ảnh là sư phụ đang luyện các bài công pháp tại Quý Châu. Tôi cảm thấy tò mò nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về đại pháp. Một ngày nọ, khi đi ngang qua một công viên, tôi để ý thấy nhiều người đang luyện công trong một cái đình, nhưng tôi cũng không dừng lại để hỏi thăm. Lần thứ hai, khi tôi đi ngang qua đúng chỗ đó, thì trời bắt đầu mưa, nên tôi chạy tới trú mưa dưới mái đình. Nhóm người họ lúc này đang đồng thanh đọc to một cuốn sách. Tôi lắng nghe, nhưng không hiểu điều họ đang đọc là gì cả. Sau khi đọc xong, một người trong số họ tặng cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và hỏi số điện thoại của tôi. Thông thường tôi sẽ không đưa số điện thoại cho người lạ. Tuy nhiên lần này tôi đã không ngần ngại đưa cho bà ấy thông tin cá nhân của mình. Mọi việc ngày hôm đó như đã được an bài sẵn. Cũng nhờ lần gặp đó mà sau này tôi có cơ duyên được gặp trực tiếp sư phụ. Một ngày vào năm 1996, người học viên đó đã gọi cho tôi. Bà ấy mời tôi đến dự và nghe sư phụ giảng pháp ngay tối hôm ấy. Tôi trả lời. tối nay tôi phải làm việc rồi nên không thể đến được. Cho dù phải nghỉ việc, chị cũng nên đến. Rất nhiều người muốn gặp sư phụ mà không có cơ hội này đó. Vậy là tối hôm đó, tôi đến nghe sư phụ giảng pháp. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp sư phụ. Không hiểu sao tôi cảm thấy xúc động muốn bật khóc. Tôi cảm thấy sư phụ thật thân quen. Và kể từ hôm đó, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lần thứ hai tôi được nghe sư phụ trực tiếp giảng pháp là vào năm 1997. Lúc này tôi đã tu luyện được khoảng một năm rồi và tôi đã ngộ ra được khá nhiều pháp lý qua những lời giảng của sư phụ. Khi tôi đang nói chuyện điện thoại với một học viên khác thì nhìn thấy sư phụ bước ra từ thang máy. Tôi chắp tay hợp thập trước ngực chào sư phụ và sư phụ cũng chào lại tôi như vậy. Vào khoảnh khắc đó, tôi như được đắm chìm trong trường từ bi vô lượng của sư phụ. Loại cảm giác này quả thực không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Mỗi lần học pháp tôi có thể ngồi tĩnh tâm và học một lúc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì tôi thường làm việc vào buổi tối nên tôi có thời gian học pháp vào ban ngày. Tôi làm những việc mà sư phụ dặn dò đệ tử đại pháp phải làm. Đó là học pháp, luyện công và đề cao tâm tính. Rất nhanh chóng tôi đã đạt được trạng thái đại thông chu thiên như sư phụ miêu tả. Đôi khi tôi cảm nhận được dòng năng lượng chạy quanh cơ thể. Lúc đó tôi và các học viên khác cũng không biết đó là chuyện gì. Mãi cho tới sau này khi học pháp, tôi mới hiểu đó là hiện tượng thông mạch. Nhờ tu luyện đại pháp, tôi đã tìm ra mục đích chân chính của sinh mệnh. Nếu không tu luyện đại pháp, tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại khóc mỗi khi được gặp sư phụ, vì không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ơn của tôi đối với sự từ bi vô lượng của sư phụ. Câu chuyện thứ hai, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông, những hồi ức khó quên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Khi còn làm việc ở Bắc Kinh, tôi biết một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã mời tôi tham dự lớp học 9 ngày của sư phụ. Sau khi xem xong bài giảng đầu tiên, tôi đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Trân quý thời gian được ở bên cạnh sư phụ. Sư phụ đã giảng pháp tại Hồng Kông vào năm 1995, 1996 và 1997. Lớp giảng pháp đầu tiên diễn ra ở Đại Dữ Sơn vào ngày 13 tháng 5 năm 1995. Sau đó sư phụ đã quay lại Hồng Kông hai lần vào năm 1996. Lần đầu tiên sư phụ giảng pháp cho một nhóm nhỏ khoảng 20 người. Lần thứ hai được tổ chức ở một trường học vào ngày 15 tháng 7, có khoảng 70 người tham dự. Tôi đã vô cùng may mắn khi được tham dự lớp học và được nghe sư phụ giảng pháp. Tôi ngồi cạnh lối đi. Khi sư phụ đi ngang qua tôi đã đứng dậy và hợp thập chào ngài. Sư phụ đã nói 3 lần. Tốt lắm. Thế vậy, trong tâm tôi vô cùng phấn khích. Sau khi kết thúc bài giảng, mọi người đều muốn chụp hình chung với sư phụ. Khi đứng cạnh sư phụ, tôi mới nhận ra ngài phi thường cao lớn. Dù đã kiễng chân lên, nhưng tôi vẫn không thể đứng đến vai của ngài. Sư phụ bảo tôi hãy di chuyển lên một chút để không bị che khuất mặt. Vì thế tôi đã di chuyển lại gần sư phụ hơn. Sau đó sư phụ bắt tay với từng học viên. Khi sư phụ rời đi, tôi vô cùng may mắn được đi chung thang máy với ngài và sư phụ lại bắt tay tôi thêm một lần nữa. Kể từ khi bước vào tu luyện, tôi coi nhẹ danh lợi và sự thăng tiến trong công việc. Sư phụ đã giảng về việc thành lập trạm phù đạo và tôi cũng muốn tham gia. Khi sư phụ chuẩn bị rời đi, tôi cầm trên tay cuốn Chuyển Pháp Luân và tìm cơ hội thích hợp để hỏi sư phụ về việc đó. Ngay khi sư phụ chuẩn bị bước vào trong xe, tôi liền hỏi, Thưa sư phụ, khi nào thì chúng ta sẽ xây dựng trạm phù đạo? Ngài sẽ đặt nó ở đâu ạ? Tôi nhớ là sư phụ đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, nhưng Ngài bảo tôi đại ý rằng hãy tu luyện ở Hồng Kông vì môi trường nơi đây phức tạp và có thể đề cao nhanh chóng. Đây không phải là nguyên văn lời của sư phụ. Vì vậy, tôi đã từ bỏ dự định chuyển đến Vancouver, Canada và ở lại Hồng Kông tu luyện. Mỗi khi hồi tưởng lại cuộc gặp với sư phụ, tôi đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Những hồi ức này quả thực vô cùng trân quý. 2. Bị cảnh sát thẩm quyến phong bế trong 8 giờ. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc bức hại tà ác nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm đó tôi thường đi công tác giữa Hồng Kông và Thẩm Quyến. Nhà của tôi nằm trên một sườn đồi ở Thẩm Quyến và tôi vẫn luôn luyện công trên đồi mỗi ngày. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi vẫn duy trì việc luyện công và không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một ngày khi tôi từ Thẩm Quyến trở về Hồng Kông, một học viên đã gọi điện và hỏi ý kiến của tôi về việc học viên Triệu Kim Hoa ở Sơn Đông đã bị tra tấn đến chết. Tôi nói, các học viên chúng ta đều là những người tốt. Sư phụ đã giảng rằng chúng ta phải trở thành người tốt hơn nữa. Chúng ta không tham gia chính trị. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến cuộc bức hại thành một vấn đề chính trị. Một tuần sau khi tôi trở lại Thẩm Quyến, những cảnh sát mặc thường phục đã đứng sẵn ở đó đợi tôi. Bởi tôi đã tiết lộ tên của mình khi nói chuyện với một học viên ở Hồng Kông, nên các đặc vụ Trung Cộng ở Hồng Kông đã nắm được danh tính của tôi. Vì thế cảnh sát ở Thẩm Quyến đã tìm ra tôi. Tôi lái xe vào khu vườn trong nhà và đóng cổng lại. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, một cảnh sát mặc thường phục lấy lý do kiểm tra hộ khẩu nhà tôi đã lấy ra một tấm ảnh của tôi và gõ cửa sau khi xác minh đó đúng là tôi. Một giờ sau có thêm 4 cảnh sát tới và muốn đưa tôi tới đồn cảnh sát Sa Hà. Tôi đã không mở cửa. Tôi hỏi tại sao họ lại muốn đưa tôi tới đồn cảnh sát. Họ nói đây là nghĩa vụ của tôi và tôi không được quyền hỏi. Họ còn đe dọa sẽ bắt giữ tôi nếu tôi không mở cửa. Nhưng tôi vẫn từ chối hợp tác. Sau đó trưởng đồn cảnh sát Nam Đầu ở Thẩm Quyến đã gọi điện cho tôi và hỏi tôi lý do từ chối mở cửa. Tôi trả lời rằng, tôi là một công dân Hồng Kông. Anh có thể xác minh việc này với cảnh sát Hồng Kông. Hãy nói cho tôi biết tôi đã vi phạm luật gì. Nếu tôi phạm luật thì đáng lý là do cảnh sát Hồng Kông tới bắt giữ. Vì các anh không thể nói rõ tôi vi phạm luật nào nên tại sao tôi phải mở cửa. Tôi là một công dân ngay thẳng và làm việc đường đường chính chính. Tại sao các anh muốn bắt giữ tôi? Sao các anh không đi bắt giữ những kẻ hành ác? Tôi đã từ chối mở cửa và bị cảnh sát khóa chặt cửa. Tôi thường nói về vẻ đẹp của Đại Pháp với các đồng nghiệp của mình và vài người trong số họ đã trở thành các học viên. Khi họ biết tôi bị mắc kẹt ở nhà, họ đã gọi điện cho thư ký của tôi ở Hồng Kông. Tôi đã dặn trước thư ký của mình rằng nếu cậu ấy nhận được cuộc gọi nào từ Thẩm Quyến thì có nghĩa là tôi đang gặp rắc rối. Tôi nói, nếu điều đó xảy ra thì cậu phải gọi cho giới truyền thông. Cậu ấy đã liên hệ với họ. Vấn đề của tôi đã được đưa tin và tên của tôi xuất hiện trên tiêu đề của các tờ báo Hồng Kông. Một phóng viên sau đó đã nói với tôi rằng tôi đã nghe được mọi điều anh nói với cảnh sát. Tôi không biết bằng cách nào mà anh ấy có thể nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và cảnh sát. Anh ấy nói, những gì anh nói đều đúng. Anh là một người chính thường. Tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp đều rất xuất sắc. Anh đã đúng khi không mở cửa cho cảnh sát. Nhờ có sư phụ bảo hộ, ngày hôm sau tôi đã có thể trở về Hồng Kông một cách an toàn. Cũng kể từ đó tôi bắt đầu giảng chân tướng và vạch trần cuộc bức hại cùng các đồng tu ở Hồng Kông. 3. Thỉnh nguyện ôn hòa phản đối cuộc bức hại. Các phương tiện truyền thông nhà nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát đã đăng các bài báo cáo bôi nhọ Đại Pháp và đầu độc người dân toàn thế giới. Đại Pháp đã bị vu khống và các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông chúng tôi cảm thấy vô cùng thống khổ trong tâm. Vào cuối tháng 7 năm 1999, trong nhiều tháng liên tục, chúng tôi đã ngồi tĩnh tọa 24 giờ đối diện với tòa báo Tân Hoa Xã, cũng chính là kênh thông tấn nhà nước chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó tôi thường làm việc ban ngày và ban đêm thì đến đó thiền định, bắt đầu từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi cũng sẽ đến đó vào những ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Hằng ngày chúng tôi treo các tấm biểu ngữ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp, đối diện với lối vào tòa báo và cùng nhau đọc chuyển Pháp Luân. Các phóng viên đã phỏng vấn chúng tôi. Thông qua thiền mục, tôi nhìn thấy pháp thân của sư phụ mỗi ngày đều ở bên cạnh chúng tôi. Thông thường, đầu tiên chúng tôi sẽ nhẩm đọc luận ngữ 3 lần liên tục. Tôi nhìn thấy pháp thân của sư phụ nói với các phóng viên rằng hãy đứng yên ở đó. Sau khi chúng tôi đọc luận ngữ xong thì các phóng viên mới tiến đến phỏng vấn. Từng học viên chúng tôi giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho các phóng viên và kể cho họ nghe trải nghiệm tu luyện cá nhân của mình. Các câu chuyện của họ đều rất tuyệt vời. Một ngày nọ khi 10 người chúng tôi đang ngồi đọc chuyển Pháp Luân, thì đột nhiên cánh cửa tòa soạn báo bị vỡ tan. Chúng tôi cảm thấy đây là một dấu hiệu báo trước rằng những hoài ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ vỡ tan giống như cánh cửa kính. Chớp mắt đã 25 năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, các học viên khác và tôi vẫn tu luyện tinh tấn và kiên định, trợ sư chính pháp. Dù phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng tính tâm của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì được ở bên sư phụ, trợ sư chính pháp. Câu chuyện thứ ba, hồi ức trân quý khi tham gia khóa giảng pháp của sư tôn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi rất may mắn khi được tham gia khóa giảng pháp của sư phụ Lý Hồng Chí ở Thạch Gia Trang lần thứ hai vào tháng 3 năm 1994 và lần giảng pháp thứ hai của sư phụ ở Tế Nam vào tháng 6 năm 1994. Tôi sẽ không bao giờ quên được những trải nghiệm tuyệt vời này. Tôi đến hội trường sớm vào ngày đầu tiên của khóa giảng ở Thạch Gia Trang và đứng trên bục chờ sư tôn. Tôi nghe thấy một học viên gọi lớn. Sư phụ! Tôi nhìn thấy một người có dáng cao lớn, tuấn tú đến gần tôi. Tôi gọi, sư phụ, và vô tình đưa tay ra, bắt tay với sư phụ. Sư phụ đáp lại các học viên khác và vươn rộng tay ngài đến gần tôi trước khi thu lại. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay của ngài. Sư phụ từ bi nhìn tôi, tay ngài to lớn và ấm áp. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Khóa giảng pháp ở Thạch Gia Trang được tổ chức tại câu lạc bộ của nhà máy dệt bông số 1 Thạch Gia Trang. Câu lạc bộ nằm bên cạnh một phòng khiêu vũ, và tiếng ồn từ phòng khiêu vũ đã can nhiễu sư phụ giảng pháp. Các phụ đạo viên không thể thuyết phục những người ở phòng khiêu vũ giữ trật tự trong suốt buổi học. Vì vậy, vào ngày thứ ba, lớp học đã dời đến câu lạc bộ của nhà máy dệt bông số 3. Con đường rộng lớn nối hai mặt đông tây chạy qua trước mặt câu lạc bộ. Câu lạc bộ nằm trong một cái sân nhỏ với cổng chính và hai cổng nhỏ ở hai bên. Các học viên thường đi vào câu lạc bộ từ cổng nhỏ ở phía tây. Bắt đầu ngày thứ tư của khóa giảng pháp, một học viên đến từ Bắc Kinh và tôi mỗi ngày đều đợi ở con đường ngoài cổng chính để gặp sư phụ. Mỗi ngày, sư phụ đi chiếc Cherokee và đổ ở bên ngoài lối vào cổng chính. Khi ngài bước xuống xe, chúng tôi đều thành kính chắp tay hợp thập. Sư phụ vẫy tay với chúng tôi và chúng tôi nhìn ngài bước vào câu lạc bộ. Những ngày tiếp theo, chúng tôi đều đợi sư phụ ở lối vào. Mỗi ngày, sư phụ bảo học viên chúng tôi viết bài tâm đắc thể hội và đọc vào ngày hôm sau. Hôm sau tôi đến sớm và chờ ở lối vào câu lạc bộ. Học viên ở Bắc Kinh đã hỏi tôi rằng, anh đã viết bài chia sẻ chưa? Tôi nhanh chóng quay về, vội vàng viết một bài và quay trở lại. Khi tôi đến cổng chính, tôi nhìn thấy sư phụ đang ngồi trong xe ký tên vào bức ảnh cho học viên ở Bắc Kinh. Tôi đứng cách đó 5 mét. Tôi khóa xe đạp và đi bộ đến chỗ anh ấy. Sư phụ chuẩn bị ký xong và cầm cuốn sách đưa lại cho học viên ấy. Học viên đó không rời đi sau khi nhận lấy cuốn sách. Không ai trong chúng tôi nhìn thấy sư phụ bước ra khỏi xe. Chiếc xe chậm chậm di chuyển về phía tây của cổng và dừng lại. Chúng tôi đi theo chiếc xe đến đó và chờ sư phụ xuống xe. Sau khoảng 10 phút, lớp học sắp bắt đầu, nhưng chúng tôi vẫn không thấy sư phụ. Người lái xe bước ra và nói, sư phụ đã bước vào trong hội trường rồi. Chúng tôi cảm thấy bối rối. Chúng tôi không hề nhìn thấy sư phụ bước ra khỏi xe. Chúng tôi vội vàng vào hội trường. Không lâu sau khi chúng tôi bước vào, sư phụ bước lên bục giảng và ngồi xuống. Bốn học viên ở Bắc Kinh ngồi bên cạnh chúng tôi. Một trong số họ là một người phụ nữ trẻ bước vào và ngạc nhiên khi nhìn thấy sư phụ đã ngồi ở bàn trên bục rồi. Cô ấy hỏi các học viên khác rằng, sư phụ bước vào từ khi nào vậy? Tôi đã chờ ở cổng phía tây một lúc lâu nhưng không nhìn thấy sư phụ đi vào. Khi nghe thấy điều này tôi cũng nói, chúng tôi đều dõi theo xe của sư phụ và đợi 10 phút liền, nhưng chúng tôi không nhìn thấy ngài bước ra khỏi xe. Người học viên nữ nói, mỗi ngày hầu như tôi đều chờ sư phụ ở lối vào cổng nhỏ và đều nhìn thấy. Hôm nay tôi không thấy sư phụ vào. Tôi nghĩ ngài chắc hẳn đã dùng công năng. 1. Bị cai nhiễu bởi khí công giả. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thích tập luyện khí công. Tôi bị ảnh hưởng bởi một môn khí công giả và tin rằng phát khí là có thể trị khỏi bệnh. Giáo viên trung học của tôi bị bệnh lao xương. Bệnh viện tỉnh nói với thầy rằng chân ông ấy cần phải cắt bỏ, nhưng vì lý do liên quan đến gia đình nên cuộc phẫu thuật đã không được thực hiện. Vùng xương chậu khiến ông đau đớn và ông không thể đứng dậy sau khi ngồi xuống. Người giáo viên này đã nhờ tôi xem thử cho ông. Lúc đó tôi không biết hậu quả của việc này. Vì vậy tôi đã dùng khí để trị cho ông ấy. Ông ấy cảm thấy tốt hơn sau vài lần trị liệu, nhưng bắp đùi và xương chậu của tôi đau đớn vào những ngày mưa gió và mây mù. Tôi cố gắng dựa vào rèn luyện thể chất để làm giảm cơn đau, chẳng hạn như chơi bóng đá cho đến khi kiệt sức. Một ngày sau khi trở về từ khóa giảng pháp của sư phụ ở Thạch Gia Trang, trời bắt đầu mưa. Tôi đến cửa hàng tiện lợi để ăn chút gì đó. Trong khi ngồi theo hàng, tôi đột nhiên nhận ra chân mình không còn đau nữa. Tôi nhớ lại rằng chân của tôi đã không bị đau gần đây. Tôi nhận ra rằng có một lần sư phụ đã chữa lành chân cho tôi ở trong lớp học. Một lần trong giờ nghỉ ở lớp học tại Tây Nam, sư phụ từ bục giảng bước xuống. Một vài học viên xin sư phụ chữ ký và những người khác đặt câu hỏi. Khi sư phụ đến gần chúng tôi nhanh chóng lấy ra một cuốn sách Đại Pháp và muốn xin chữ ký của sư phụ. Khi tôi đưa cuốn sách xin sư phụ, ngài nhìn tôi và nói, tôi đã ký cho chư vị rồi phải không? Tôi bối rối và không nghĩ nhiều về lúc đó. Lát sau tôi suy nghĩ cẩn thận về điều đó. Sư phụ đã ký sách cho tôi vào 3 ngày trước. Có rất nhiều học viên vậy, làm sao sư phụ có thể nhớ được ngài đã ký cho tôi? Tôi đã bị sốc. Điều kỳ diệu từ sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Bố tôi bị đột quỵ và không thể cầm nổi một cái ốc vít. Ông đã tham gia khóa giảng pháp thứ 2 của sư phụ ở Tây Nam. Trong lớp học, ông đã bỏ đi thói quen hút thuốc kéo dài hàng thập kỷ. Mỗi khi tôi nhìn thấy bức ảnh cả khóa học năm đó chụp cùng sư phụ ở Tây Nam, cảnh tượng như hiện rõ trước mắt tôi. Có hơn 4.000 người trong bức ảnh đó chụp cùng sư phụ. Sư phụ tự mình tổ chức và sắp xếp mọi thứ. Phải mất vài giờ để thực hiện xong việc này. Sư phụ cần giảng pháp vào buổi tối hôm đó. Thời tiết cuối tháng 6 ở Tây Nam rất nóng, nhưng sư phụ vẫn bận rộn mà không một lời phàn nàn. hay không kiên nhẫn khiến chúng tôi thật sự cảm động sâu sắc. Thật là một vinh dự lớn khi tôi được trực tiếp nghe sư phụ giảng pháp. Tôi sẽ trân quý cơ hội tu luyện hiếm có này, vững tin vào sư phụ và đại pháp và kiên định bước trên con đường tu luyện của mình. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.